Võ Động Thiên Hà, chương 486, biến hóa, góc truyện audio.com, tiểu phạm ni lo lắng Vân Thiên Hà hiện tại hành sự quá mức lỗ mãng, sẽ mang tới rất nhiều phiền phức vướng tay vướng chân, bài trừ một ít biểu hiện chính hắn tiếp xúc đến, còn có một số sự tình các nàng không thể nào nói cho hắn biết quá sớm. Nhưng mà, đối với Vân Thiên Hà mà nói, mặc kệ là hắn có đủ năng lực và thực lực đi đối phó với địch nhân hay không, hoặc là một chút sự tình xử lý trong phạm vi đủ khả năng, chủ động an bài hành động kế hoạch và mục tiêu, suy nghĩ dự định trước cho tương lai, đây mới là hành động của trí giả. Hắn đối với những lo lắng tồn tại của mấy người Ngà Khả Phạm Ni, không nói cho hắn bị muốn tốt tuy rằng trong lòng cảm kích nhưng đối với phương thức quyết định xử sự như vậy, Vân Thiên Hà lại không chút thưởng thức. Cho dù các nàng không nói, kỳ thực Vân Thiên Hà đã đại khái thăm dò và suy đoán được rất nhiều chuyện phía sau. Vì vậy lúc thương nghị với các vị trưởng lão, hắn đã nhìn ra Nhan Phong Lục Lục đã không tự chủ được tham dự tiến vào, nếu như Ngà Khả Phạm Ni buông bỏ một ít lo lắng, như vậy chuyện đăng vị phong thần này, sau khi bọn họ chuẩn bị cẩn thận, liền có thể thuận lợi tiến hành. Lần tụ hội trong Thiên Quỷ Sơn, có Hoàng Tổ, Linh Tổ, Vu Tổ, Man Tổ, các thủ lĩnh đứng đầu bộ lạc tụ tập một chút cũng là tụ hội lần đầu tiên sau mấy trăm năm đại tan biến diễn ra. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, lần tụ hội này, lại tìm được Ngà Khả Phạm Ni và Nhan Phong Lục Lục tới đây, cũng là vì xác nhận địa vị cộng chủ của Vân Thiên Hà. Vân Thiên Hà mặc kệ các nàng có hoàn toàn đồng ý hay không, hắn đã từng bị cản lúc ra ngoài lịch lãm tại Kinh Thành, trên đường đến Bắc Vực lại từ Tuyết Vực trở về, đã thấy và tiếp xúc với rất nhiều chuyện, để trong lúc bất chi bất giác hắn đã có một chút cơ sở rất bền chắc. Nếu như nói trước đây hắn tổ chức Viêm Hoàng Cục chỉ hoạt động trong Đại Đường Quốc như vậy trong mấy năm qua, hắn coi như đã hoạt động trên toàn bộ Đông Vực mở ra một mạng lưới lớn hơn nữa, hiện tại cũng đã bắt đầu triệt để sử dụng thành quả, lấy lưới bắt cá rồi. Quỷ Hoàng và các trưởng lão Quỷ Cốc đối với mọi chuyện tại thế giới bên ngoài còn có chút không rõ, bất quá sau khi được nghe kể cặn kẽ, bọn họ đối với cái nhìn đại cục đã coi như nắm bắt và lý giải tương đối sâu sắc cũng phi thường tán thành một ít kế hoạch Vân Thiên Hà đưa ra. Nhưng khi Vân Thiên Hà nghe được định kế trước kia do Ngà Khả Phạm Ni cùng với mấy nữ nhân như Miên Nguyệt thương nghị và định ra tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì cũng không mở miệng phản bác thế nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi tán thán, nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, nếu như dựa theo kế hoạch của các nàng hành sự, sợ rằng còn chưa nhìn thấy tia sáng thành công, các bộ tộc đã từng cái bị đánh bại rồi. Trong lúc thương nghị, Vân Thiên Hà cũng không tiếp thu kế hoạch trước kia mấy người Ngà Khả Phạm Ni định nghị, nếu như hắn đã nhận được sự tín nhiệm của các vị trưởng lão trong Quỷ Cốc lại thành công đưa được bọn họ ra khỏi Quỷ Cốc như vậy hắn sẽ tự phụ trách bọn họ. Tuy rằng vẫn lấy nền kế hoạch của mấy người Ngà Khả Phạm Ni thế nhưng cũng sửa đổi rất nhiều chỗ, lại thông qua chúng trưởng lão ảnh hưởng đối với Ngà Khả Phạm Ni thay đổi suy nghĩ lúc đầu của các nàng, thậm chí ngay cả Vân Thiên Hà cũng không định giữ bí mật kế hoạch. Hiện tại Vân Góc truyện audio.com, Thiên Hà đã không cần phải quan tâm với kế hoạch vẫn giữ kín của các nàng, được các trưởng lão Quỷ Cốc ủng hộ chiếc võng trải rộng nhiều năm qua có thể bắt đầu hành động và mở rộng hơn nữa rồi. Đối với điều khiển và phân công của Vân Thiên Hà, đại đa số mọi người thực tế rất rõ ràng mục đích cuối cùng hắn làm như vậy. Trước khi hoàn thành nghi thức đăng vị phong thần, bọn họ cần phải tận lực mở ra lực lượng lớn nhất của tạo hóa chi khí, trọng yếu hơn nữa là muốn giúp Vân Thiên Hà tìm cho được chiếc nhẫn bên phải, đồng thời trước khi tin tức bọn họ rời khỏi Quỷ Cốc truyền tới tai một số thế lực lớn, cần phải nhanh chóng ổn định thành lập tạo hóa thần điện và tế đàn. Lúc Vân Thiên Hà rời khỏi Quỷ Cốc chuyện thứ nhất hắn muốn làm chính là muốn ứng nghiệm xem lời tiên đoán của Vân Ly Huyền Thiên rốt cuộc có thành sự thực hay không. Thành bại bắt đầu từ Quỷ Cốc. Sau khi an bài cơ bản công việc tại Thiên Quỷ Sơn, Ngà Khả Phạm Ni và Nhan Phong Lục Lục chỉ ở lại 2 ngày để quen thuộc với tình huống nơi đây, sau đó nhanh chóng rời đi. Vân Thiên Hà tiếp tục ở lại Thiên Quỷ Sơn sắp xếp công việc trong 4 ngày, sau đó Thiên Quỷ Sơn một lần nữa tiếp đón một nhóm khách nhân mới. Chỉ bất quá nhóm khách nhân này tuy rằng không có phân lượng như Ngà Khả Phạm Ni hay là Nhan Phong Lục Lục nhưng sự hiện diện của bọn họ lại làm cho tất cả các bộ tộc trong Thiên Quỷ Sơn sôi trào mãnh liệt. Mặc dù đang thành lập gia viên mới trên vị trí quỷ hạp trước kia, sau khi mọi người trong quỷ hạp được giải cứu, cái tên này đã không còn tiếp tục tồn tại, hoàn cảnh xung quanh thông qua quá trình bố trí đổi mới, lại có một ít cổ hoang cự thú thủ hộ, khiến cho Thiên Quỷ Sơn hiện tại giống như yếu tắc quân sự, nếu như không phải trực tiếp từ trên trời giáng xuống, muốn tiến vào nhất định phải tốn công sức vô cùng lớn. Nhóm khách nhân Vân Thiên Hà đợi tới chính là Đồ Nguyên Đồ và Lục Vô Yên cùng với mấy người Thu Hàn và Túc Giao, những người này đều là nhân vật chủ yếu Vân Thiên Hà cần tới trong Viêm Hoàng Cục. Mà nhóm người này tới mang theo rất nhiều vật tư. Vân Thiên Hà có chút phấn chấn, khi đội tuần tra trong núi dẫn nhóm người này đi tới trước cửa sơn trại, Vân Thiên Hà liền nhanh chóng tới trước nghênh tiếp 10 phần nóng ruột. Thời điểm Lục Vô Yên và Đồ Nguyên Đồ nhận được thư do Vân Thiên Hà gửi tới, bọn họ biết được Vân Thiên Hà xuất hiện tại phụ cận quỷ hạp, đồng thời đã cứu hết toàn bộ nhóm người cuối cùng bị nô dịch bên trong ra, bọn họ có chút không thể tin tưởng được bởi vì trong thời gian qua bọn họ cố gắng nỗ lực rất nhiều, cũng đã giải rác cứu ra được khá nhiều cá nhân riêng biệt nhưng Vân Thiên Hà thoáng cái đã biến cái tên quỷ hạp thành lịch sử. Nhưng mặc kệ có tin tưởng hay không, trong Viêm Hoàng cục chỉ có Vân Thiên Hà mới có tư cách sử dụng văn tự thư tả thể, không người nào có thể mô phỏng theo. Khi bọn họ xác nhận được đây là Vân Thiên Hà hạ mệnh lệnh, liền lập tức triển khai hành động, bắt đầu điều phối vật tư, nhanh chóng vận chuyển tới. Túc Giao đứng phía sau Lục Vô Yên và Đồ Nguyên Đồ, một mực bận rộn kiểm kê vật tư, nhưng nàng thỉnh thoảng vẫn len lén liếc mắt nhìn về phía Vân Thiên Hà đang nói chuyện với hai người. Vài năm không thấy, hắn đã cao hơn rồi, thân thể cũng rắn chắc hơn, càng thêm thành thục, bên người hắn cũng có nhiều nữ tử xinh đẹp. Khi biết được, gocchuyenaudio.com, tin tức hắn trở về, Túc Giao xác thực cũng không quá xác định từ lần trước Vân Thiên Hà truyền tin tức sau 3 tháng trở về, hiện tại đã trôi qua 1 năm, mà hiện tại truyền tin có vẻ tương đối vội vàng cẩn thận, nhưng có Lục Vô Yên và Thu Hàn xác nhận đầu chim ưng truyền tin, cuối cùng bức thư về tới tay Túc Giao, lúc đó nàng mới tin tưởng đây là sự thực. Vì vậy ngay sau khi nhận được thư, Viêm Hoàng cục cũng lập tức triển khai hành động, hậu cần doanh và thương nghiệp doanh rất nhanh đã tụ tập được một nhóm vật tư Vân Thiên Hà cần, suốt đêm vận chuyển thẳng hướng Thiên Quỷ Sơn, tuy rằng trên đường xuất hiện một chút sự cố ngoại ý muốn, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm. Vân Thiên Hà trò chuyện hỏi thăm tình huống gần đây của Viêm Hoàng cục với Lục Vô Yên cũng không nằm ngoài suy đoán ban đầu của hắn, vì vậy liền chuyển sang hỏi tình huống của Đồ Thị. Nghe được hỏi chuyện này, Đồ Nguyên Đồ thở dài, nói. Trước khi linh tổ xuất hiện, Đồ Thị chúng ta xác thực gặp phải mấy lần nguy cơ diệt tộc, cũng may có các Di Lão Huyền Môn trợ giúp xây dựng cơ quan trận ngầm dưới lòng đất mới khiến cho Đồ Thị hữu kinh vô hiểm, sau đó linh tổ di chuyển tộc nhân tới Đông Vực, mấy vị trưởng lão trong các bộ tộc tới Đồ Thị chúng ta tọa chấn, lúc này mới khiến cho đám địch nhân kia không dám có vọng động. Tam thúc, những người theo như lời thúc nói là ai, hẳn không phải là một người đúng không? Đồ Nguyên Đồ gật đầu, nói. Xác thực không phải là một người, khởi điểm là hỏa nhân, tất cả đều là sát thủ thực lực cường đại, Đồ Thị tổn thương thảm trọng, mấy chi nhanh bị tận diệt. Theo chúng ta được biết, đám hỏa sát thủ này là tổ chức ngoại vi Thiên U Ám Điện, mà nhóm thứ hai đến chủ yếu mục đích bí mật tra xét chúng ta, những người này đến từ Đông Nam Thất Tính Phái tới, theo như lão phu suy đoán, tất cả có liên quan tới địa môn, nếu như cháu muốn biết tư liệu cụ thể, có thể hỏi Túc Giao tổng quản. Vân Thiên Hà quay đầu nhìn, chỉ thấy Túc Giao đang vội vội vàng vàng kiểm kê vật tư từ bên cạnh nhìn, thấy nàng mặc bộ quần áo thanh lịch thần tình chăm chú, suối tóc màu lam trải dài, da thịt như tuyết, trên khuôn mặt hơi nổi lên vẻ đỏ ửng sáng bóng, càng thêm phần thành thục ý nhị. Bởi vì nơi này đại đa số đều là hậu duệ linh tộc, vì vậy Túc Giao cũng không cần phải che giấu dung mạo thực sự của nàng, hiện tại chính là chân dung, thực sự đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của đồng tộc đi ra từ trong quỷ cốc nhìn kỹ. Bất quá tại lúc nàng kiểm kê vật tư, để mấy người man tộc cao to bốc vác đặc biệt chú ý tới những tộc nhân được giải cứu ra từ trong quỷ hạp, phát hiện nhân số tựa hồ không đủ, không khỏi nghi hoặc trong lòng, quay đầu nhìn, chuẩn bị tìm kiếm thân ảnh vẫn in sâu trong đáy lòng nàng. Bất quá vừa mới quay đầu thấy Vân Thiên Hà đang ngắm nhìn nàng, hai người không hẹn mà cùng giao tiếp, bốn mắt nhìn nhau. Lập tức cúi đầu xuống, trên mặt Túc Giao hiện hai đóa hoa hồng tươi thắm, bất quá trước đây nàng làm việc trong thanh lâu thời gian dài, tâm tình có thể bảo trì được phần trầm ổn trong tình huống xấu hổ như thế này, sóng mắt ngất ngây, đảo mắt liếc nhìn Vân Thiên Hà, lại quét qua vài lần, sau khi kiểm kê xong vật tư, liền hướng về phía Vân Thiên Hà bước tới. Cử động này của Túc Giao thực tế đã làm cho Vân Thiên Hà vừa nhìn, trái tim bắt đầu binh binh nhảy về phía trước vài cái. Tại lúc nàng tới bên cạnh, nhãn thần nhìn, gocchuyenaudio.com. Thẳng vào hắn, Vân Thiên Hà không muốn cả hai đều xấu hổ, liền tìm lời chuyển trọng tâm câu chuyện. Khổ cực các nàng, Túc Giao chỉ là ừ một tiếng, vẫn như cũ thật sâu nhìn vào mắt hắn, cắn môi mềm tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Lúc này, Mộng Ly đang nhảy loạn bên cạnh đột nhiên cảm thụ được bầu không khí có chút không ổn, đôi lông mày dựng thẳng, liền loạn chuyển qua đây, chỉ thấy Vân Thiên Hà đang liếc mắt đưa tình với một nữ tử linh tộc nàng chưa bao giờ gặp qua, nhưng mười phần xinh đẹp, nhanh chóng cảnh giác liền bước tới gần hỏi. Thiên Hà, nàng là ai? Sau khi Mộng Ly tới gần, liền lập tức ôm lấy cánh tay Vân Thiên Hà, nhãn thần một mực quét qua lại trên người Túc Giao. Mà Túc Giao cũng rất tự nhiên, thần sắc thản nhiên đánh giá Mộng Ly, nói. Thiếu chủ, vị tỷ tỷ này hẳn là thê tử của người đúng không? Dứt lời Túc Giao rất có phong độ thi lễ với Mộng Ly, nói. Ra mắt thiếu chủ phu nhân, Mộng Ly sừng sốt lập tức đỏ mặt phun phì phì trong miệng, nói. Ai là thê tử hắn, không nên nói lung tung. Ngoài miệng thì nói như vậy, bất quá trong lòng lại ngọt ngào, nghĩ thầm. Nữ tử này rất đáng yêu, hơn nữa phong độ khí chất cũng không kém, ta nhất định phải giúp đỡ Linh Toa muội muội coi giữ thiên hà, không để cho người này câu hồn thiên hà đi. Vân Thiên Hà đối với biểu hiện của Túc Dao, nhìn ra được nàng cũng không phải tận lực lấy lòng, hoặc cố ý làm như vậy, có vẻ rất tự nhiên, không khỏi tán thưởng đối với phong độ và khí chất của nàng, quả nhiên là người trải qua cuộc sống khó khăn và gây dựng sự nghiệp lớn, nữ nhân được ma luyện qua rất nhiều cản trở khó khăn mới có vị đạo nhất. Cách chương.